thân bệnh của Đức Phật và tâm từ chăm sóc người bệnh. L49, mệt mỏi và nằm nghỉ do lưng đau. Những bài kinh có nội dung về những điểm rất con người nơi Đức Phật. Rồi Thế Tôn khoác y, cầm bát, cùng với tỳ kheo tăng đi đến hội trường. Đến nơi, Thế Tôn rửa chân, bước vào hội trường, ngồi xuống giữa cột giữa, mặt hướng về phía đông. Chúng tỳ kheo tăng rửa chân, bước vào hội trường, ngồi giữa tường phía tây, mặt hướng về phía đông. Thế Tôn ngồi phía trước mặt. Những người Sakya ở Kapilavastu rửa chân, bước vào hội trường, ngồi xuống giữa tường phía đông, mặt hướng về phía tây. Thế Tôn ngồi trước mặt. Bấy giờ Thế Tôn khai thị, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ những người Sakya ở Kapilavastu cho đến quá nửa đêm. Rồi Thế Tôn nói với tôn giả Ananda: Ananda, hãy giảng cho những vị Sakya ở Kapilavastu thực hành của hàng hữu học. Ta đau lưng, ta sẽ nằm nghỉ. Kính vâng, bạch Đại Đức. Tôn giả Ananda phân đáp. Rồi Thế Tôn trải đại y, gấp lại làm bốn, nằm xuống phía hông bên hữu như dáng nằm con sư tử, chân chồng lên nhau, chánh niệm tỉnh giác, tác ý với ý tưởng thức dậy. Sekha Sutta, Majjhima Nikaya, Mục La Mã, 354, dịch Anh GAS. L50, xin nước nóng. Lúc bấy giờ Thế Tôn bị bệnh phong và tôn giả Upavana là thị giả. Thế Tôn gọi tôn giả Upavana như vậy: đến đây, Upavana, hãy kiếm cho ta nước nóng. Kính vâng, bạch Đại Đức. Tôn giả Upavana phân đáp. Rồi tôn giả Upavana khoác y, cầm y bát, đi đến trú xứ của Bà La Môn Devahita, đứng im lặng một bên. Bà La Môn Devahita thấy tôn giả Upavana đứng im lặng một bên, bèn nói lên bài kệ với tôn giả. Tôn giả đứng im lặng, đầu trọc choàng đại y, ông muốn gì cầu gì, ông đến để xin gì? A La Hán trong đời, đức thiện thệ bệnh phong, nếu ông có nước nóng, cúng dường Đức Mâu Ni. Cúng dường vì đáng cúng, kính lễ vì đáng kính, tôn kính vì tôn quý, vì Ngài tôi xin nước. Bà La Môn Devahita liền bảo một người gánh một gánh nước nóng và dâng một túi đường mật cho tôn giả Upavana. Tôn giả Upavana trở về chỗ Thế Tôn, dùng nước nóng tắm cho Thế Tôn, dùng đường mật pha với nước nóng dâng lên Thế Tôn dùng. Thế Tôn khỏi bệnh phong. Devahita Sutta, Samyutta Nikaya, Mục La Mã, 174 đến 175, 375 đến 377, dịch Anh GAS. L51, nhịn đau do thương tích và ngủ. Một thời, Thế Tôn trú tại Rajagaha trong vườn Nai Madhakuchi. Lúc bấy giờ, chân Thế Tôn bị thương bởi một mảnh đá. Thế Tôn cảm thọ toàn thân đau nhức kịch liệt, không dễ chịu. Nhưng Thế Tôn nhẫn chịu, chánh niệm, chánh tri, tâm không phiền muộn. Rồi Thế Tôn gấp y Tăng Già Lê làm tư, nằm xuống phía hông bên hữu, như dáng nằm con sư tử, chân chọc lên nhau, chánh niệm, chánh tri. Lúc bấy giờ, Thiên Ma Ba Tuần đi đến chỗ Thế Tôn và nói bài kệ này. Ông nằm đó ngây dại, hay say sưa làm thơ, hay quá nhiều mục đích mà chưa được thành tựu. Nằm một mình cô độc, ở chốn cô tịch này, vì sao mặt ngái ngủ? Phải chăng ông đang ngủ? Ta không nằm ngây dại, hay say sưa làm thơ. Mục đích ta đã đạt, đã dứt hết ưu sầu. Nằm một mình cô độc, ở chốn cô tịch này, tâm từ thương chúng sanh. Dù kẻ ngực bị tên, hỗn hển nhưng vẫn ngủ, sao ta lại không ngủ khi tên đã nhổ ra? Ta thức không âu lo, ta ngủ chẳng sợ hãi. Ngày đêm không quấy ta, ta không thấy suy giảm ở đâu trong đời này. Do vậy ta yên giấc, thương tưởng khắp mọi loài. Thế rồi Ma Vương liền biến mất khỏi chỗ ấy. Sakalika Sutta, Samyutta Nikaya, Mục La Mã, 110-111, 245-246, dịch Anh GAS. L52, đọc Bảy Giác Chi Lành Bệnh. Trong đoạn này, Đức Phật khỏi bệnh bằng cách cho tụng Bảy Giác Chi. Bodhjhanga. Trong hai bài kinh trước đó, chính Đức Phật cũng đã đọc Bảy Giác Chi này cho Đại Ca Diếp và Đại Mục Kiền Liên. Nhờ vậy các ngài khỏi bệnh. Một thời Thế Tôn trú tại phương xá Rajagaha, chỗ nuôi sóc trong rừng trúc Veluvana. Lúc bấy giờ Thế Tôn bệnh nặng, đau nhức. Tôn giả Mahachunda đi đến chỗ Thế Tôn đảnh lễ, rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với Tôn giả Mahachunda, hãy thuyết giác chi này, Chunda. Có bảy giác chi này, Đại Đức, được Thế Tôn thiện xảo truyền đạt. Khi được tu tập nhiều, sẽ dẫn đến thắng trí, giác ngộ, niết bàn. Bảy giác chi này gồm những gì? Niệm giác chi, trạch pháp giác chi, tình tấn giác chi, khỉ giác chi, khinh an giác chi, định giác chi, xả giác chi. Thật vậy, này Chunda, đó là giác chi. Thật vậy, này Chunda, đó là giác chi. Tôn giả Mahachunda đã thuyết, bậc đạo sư chấp nhận và Thế Tôn thoát khỏi bệnh ấy. Theo cách như vậy, Thế Tôn đoạn tận được bệnh của mình. Gilana Sutta số 3, Samyutta Nikaya, Năm La Mã, 81, dịch Anh PH. L53, chăm sóc tỳ kheo bệnh. Đoạn này cho thấy tâm từ thực tế của Đức Phật chăm sóc một tỳ kheo bị bệnh và bảo các tỳ kheo nên chăm sóc bạn đồng tu bị bệnh như chăm sóc người trong gia đình. Vào lúc bấy giờ, có một tỳ kheo bị bệnh kiết lỵ. Vị ấy nằm chìm ngập trong phân và nước tiểu của mình. Khi ấy, Đức Thế Tôn cùng với thị giả là Tôn giả A Nan theo sau đi xem xét từ phòng này sang phòng khác, lần lượt đến chỗ tỳ kheo bệnh. Nhìn thấy tỳ kheo nằm ngập trong đống phân và nước tiểu của mình, thấy vậy, Thế Tôn bèn đi đến gần và nói: Tỳ kheo, ông bị bệnh gì? Bạch Đại Đức, con bị kiết lỵ. Tỳ kheo, ông có ai chăm sóc không? Bạch Đại Đức, con không có ai. Tỳ kheo, vì sao các tỳ kheo không chăm sóc ông? Bạch Đại Đức, con không có làm gì cho các tỳ kheo, do đó các tỳ kheo không ai chăm sóc con. Khi ấy, Thế Tôn bảo tôn giả Ananda, Ananda, hãy đi kiếm nước mang lại đây, chúng ta sẽ tắm cho tỳ kheo này. Kính vâng, Bạch Đại Đức. Tôn giả Ananda đáp, rồi mang nước lại. Đức Thế Tôn dội nước cho vị tỳ kheo, còn tôn giả Ananda gột rửa cho ông. Rồi Đức Thế Tôn đỡ phần đầu, tôn giả Ananda đỡ phần chân, nâng và đặt ông lên giường. Sau đó, Đức Thế Tôn, do nhân duyên này, tập hợp chúng tỳ kheo lại và hỏi, này các tỳ kheo, có phải có tỳ kheo bệnh ở tinh xá đằng kia? Thưa có, Bạch Thế Tôn. Này các tỳ kheo, ông ấy bệnh gì? Bạch Đại Đức, vị ấy bị kiết lỵ. Này các tỳ kheo ấy có ai chăm sóc không? Bạch Đại Đức, không có ai. Này các tỳ kheo, vì sao các tỳ kheo không chăm sóc? Bạch Đại Đức, vì tỳ kheo ấy không làm gì cho các tỳ kheo, do đó các tỳ kheo không ai chăm sóc ông. Này các tỳ kheo, các ngươi không có mẹ, các ngươi không có cha, là những người có thể chăm sóc các ngươi. Nếu các ngươi không chăm sóc lẫn nhau, thì giờ đây ai sẽ chăm sóc các ngươi? Này các tỳ kheo, ai muốn chăm sóc ta, hãy chăm sóc người bệnh. Mahavacca, Tám La Mã, 26, Vinaya, Một La Mã, 301 đến 302, dịch Anh, GAS. L54, giúp đỡ sản phụ đẻ khó. Đoạn này thuật chuyện bà Subhavasa, một phụ nữ có thai đã lâu và đang bị đau đớn trong nhiều ngày. Bà có đức tin rất lớn nơi Đức Phật, và khi bà cầu Ngài giúp đỡ, ở cách xa đó, Phật đã dùng thần lực hộ trì khiến bà lâm bồn dễ dàng. Dầu cảm giác đau đớn, nhức nhối kịch liệt và thống khổ, bà vẫn duy trì ba niệm. Thế Tôn là vị chánh đẳng giác, pháp được Thế Tôn thuyết để dứt trừ đau khổ như thế này. Tăng, đệ tử của Thế Tôn chân chánh hành trì để dứt trừ đau khổ như thế này. Niết bàn là an lạc, nơi đây đau khổ như thế này không tồn tại. Rồi Subhavasa, con gái vua Koliya, gọi chồng của mình, anh hãy đi đến chỗ Thế Tôn. Sau khi đến, cúi đầu đảnh lễ chân Ngài thay tôi và hỏi thăm Thế Tôn ít bệnh, ít não, khinh an, khỏe mạnh, an lạc trú. Và kể cho Ngài về tình trạng đau đớn và ba niệm của tôi. Rồi ông làm theo, và Thế Tôn đáp, mong rằng Subhavasa, con gái vua Koliya, được an lạc, mong nàng khỏe mạnh và sanh đứa con khỏe mạnh. Với lời nói này của Thế Tôn, Subhavasa, con gái vua Koliya, được an lạc khỏe mạnh, sanh đứa con trai khỏe mạnh. Khi người chồng trở về với vợ mình thì thấy điều này đã xảy ra, ông nói, thật vi diệu thai, nàng hỡi, thật hy hữu thai, nàng hỡi, thần lực này, đại uy lực này của Thế Tôn khiến cho Subhavasa có thể với lời nói từ Thế Tôn được an lạc, khỏe mạnh, sanh con trai khỏe mạnh. Điều này làm ông hoan hỷ, phấn khởi, tâm sanh hỷ lạc. Subhavasa Sutta Udana 15-16, dịch Anh, PH. Ngủ và ăn. L55, Đức Phật ngủ thế nào? Các đoạn này tường thuật Đức Phật chánh niệm đi vào giấc ngủ và ngủ yên giấc. Một thời Thế Tôn ngủ tại thành Vương Xá, Rajagaha, chỗ nuôi sóc trong rừng trúc Veluvana. Bấy giờ khi đêm gần tàn, Thế Tôn đi kinh hành ngoài trời quá nửa đêm, rồi rửa chân bước vào tinh xá và nằm xuống phía hông bên phải theo thế nằm của con sư tử, chân chồng lên nhau, chánh niệm, chánh trí, tác ý với ý tưởng thức dậy. Subhati Sutta, Sanjutta Nikaya, Mục La Mã, 107, 239 đến 240, dịch Anh, GAS. Nhưng tôn giả Gotama có nhớ là có ngủ ngày không? Này Akivesana, ta nhớ rằng vào cuối tháng hạ, sau khi khất thực về, thọ thực xong, trải y tăng già lê gấp làm bốn và nằm xuống phía hông phải, chánh niệm, ta ngủ yên. Maha Sakchaka Sutta, Majjhima Nikaya, Mục La Mã 249, dịch Anh, GAS. Ngài luôn nghĩ an lạc, Bà La Môn tịch diệt, không tham dính các dục, thanh lương, không hữu y. Nirubadi, chặt đứt mọi ái chấp, dứt ưu khổ trong tim, tịch tỉnh, ngủ an lạc, tâm tư được yên tịnh. Sudatta Sutta, Sanjutta Nikaya, Mục La Mã, 212, 458, dịch Anh, GIS. L56, người xuất gia được nhận thịt vào bát. Đoạn này nói rõ rằng các tỳ kheo và tỳ kheo ni khất thực không nên nhận thịt nếu thấy, nghe hay nghi ngờ thịt ấy từ chúng sinh vật bị giết vì mình. Bất cứ ai giết hại đều gây nghiệp dẫn đến quả dị thục xấu cho mình. Tuy nhiên, người tu có thể nhận thịt do thí chủ mua từ chợ. Đối với một Phật tử tại gia sát sanh thú vật hay cá để bán là sinh sống tà mạng, mặc dù nhiều Phật tử cũng có ăn thịt cá hàng ngày. Bây giờ Chivaka Komara Pakcha, y sĩ Kỳ Bà, đi đến chỗ Thế Tôn. Sau khi đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên và bạch Thế Tôn. Bạch Đại Đức, con nghe nói như sau. Họ giết hại chúng sanh vì Samun Gotama. Samun Gotama biết mà vẫn dùng các loại thịt từ chúng sinh bị giết vì mình. Bạch Đại Đức, ai nói như vậy? Phải chăng là nói điều được nói bởi Thế Tôn, không xuyên tạc Thế Tôn bởi những điều không đúng sự thật? Có phải họ trả lời đúng pháp, thuận pháp, và những ai như pháp, thuyết đúng pháp, thuận pháp, không đáng bị khiển trách? Này Chivaka, những ai nói như vậy không phải nói điều được ta nói, mà xuyên tạc ta với những điều không đúng sự thật. Này Chivaka, ta nói thịt không được thọ dụng trong ba trường hợp. Khi thấy, nghe và nghi rằng chúng sanh bị giết vì mình. Ta nói thịt không được thọ dụng trong ba trường hợp này. Ta nói trong ba trường hợp thịt có thể được thọ dụng. Khi không thấy, không nghe và không nghi chúng sanh bị giết vì mình. Ta nói, thịt được thọ dụng trong ba trường hợp này. Bạch Đại Đức, con nghe như sau. Phạm Thiên an trú tâm từ. Bạch Đại Đức, Thế Tôn mà con trực tiếp diện kiến chứng minh điều đó, bởi Thế Tôn an trú tâm từ. Bạch Đại Đức, con nghe như sau. Phạm Thiên an trú tâm xả. Bạch Đại Đức, Thế Tôn mà con trực tiếp diện kiến chứng minh điều đó, bởi Thế Tôn an trú tâm xã. Này Chivaka, bất cứ tham sân si nào do bởi đó mà khởi lên sân hận hay bất mãn hay ác ý, Như Lai đều đã đoạn trừ hết thảy, chặt đứt rễ như thân cây ta la bị chặt, khiến không thể sanh khởi trong tương lai. Nếu như vậy là ý nghĩa ông muốn nói, thời ta đồng ý với ông. Bạch Đại Đức, như vậy thật là ý nghĩa con muốn nói. Này Chivaka, những ai vì Như Lai hay vì đệ tử Như Lai mà giết hại sinh vật, người ấy tích lũy nhiều nghiệp phi phước theo năm trường hợp. Khi người ấy nói, hãy đi và dắt con thú này đến, đó là trường hợp thứ nhất, người ấy tích lũy nhiều nghiệp phi phước. Khi con thú ấy cảm thọ khổ ưu do bị dắt đi vì bị kéo lôi nơi cổ, đây là trường hợp thứ hai, người ấy tích lũy nhiều nghiệp phi phước. Khi người ấy nói, hãy đi và giết con thú này, đây là trường hợp thứ ba, người ấy tích lũy nhiều nghiệp phi phước. Khi con thú ấy cảm thọ khổ ưu lúc bị giết, đây là trường hợp thứ tư, người ấy tích lũy nhiều nghiệp phi phước. Khi người ấy cúng dường Như Lai hay đệ tử Như Lai phi pháp, đó là nguyên nhân thứ năm, người ấy tích lũy nhiều nghiệp phi phước. Những ai vì Như Lai hay vì đệ tử Như Lai mà giết hại sinh vật, người ấy tích lũy nhiều nghiệp phi phước theo năm trường hợp này. Chivaka Sutta, Majjhima Nikaya, Mục La Mã, 368-371, dịch Anh GAS. L57. Hộ trì Phật pháp bằng tài vật không phải là thiết yếu duy nhất. Trong đoạn này, một thí chủ giàu có, đệ tử Kỳ Na giáo, sau một cuộc tranh luận đạo lý với Phật, tuyên bố từ nay cải đạo theo Phật. Đức Phật hồi đáp với sự cởi mở và bao dung. Này Siha, hãy suy xét chín chắn. Đây là điều thích đáng đối với người nổi tiếng như ông. Bạch Thế Tôn, con thật sự hoan hỷ và phấn khởi với lời nói này của Thế Tôn. Bởi vì nếu các ngoại đạo khác, sau khi thâu nhận con làm đệ tử, họ có thể phát cờ đi khắp cả Vesali, rao rằng tướng quân Siha đã trở thành đệ tử của chúng tôi. Vì vậy, cúi xin Thế Tôn nhận con là Ưu Bà Tắc, quy y từ nay cho đến trọn đời. Trong một thời gian dài, này Siha, gia đình ông là nguồn suối cho những người Nikantha, Chan. Vậy ông nên nghĩ đến chu cấp vật thực cho họ khi họ đến nhà ông. Bạch Thế Tôn, con thực sự rất hoan hỷ và phấn khởi với lời nói này của Thế Tôn. Con đã được nghe Bạch Thế Tôn, Samun Gotama đã nói như vậy. Chỉ nên bố thí cho ta, không nên bố thí cho những người khác. Chỉ nên bố thí cho các đệ tử của ta, không nên bố thí cho các đệ tử của những người khác. Thế nhưng ở đây, Thế Tôn khuyến khích con bố thí cho những người Nikantha. Thật vậy, Bạch Thế Tôn, chúng con sẽ biết thời điểm thích hợp cho việc làm ấy. Mahavacca Vinaya, Mục La Mã, 236-237, dịch Anh PH. Làm thơ và thưởng thơ. L58. Đáp thi kệ bằng thi kệ. Ở đây, Đức Phật vui vẻ trao đổi các thi kệ với một người chăn bò về hạnh phúc của đời sống tại gia và đời sống xuất gia. Danja, người chăn bò, nói bài kệ này: Cơm chín, sữa đã vắt, tôi sống chung với vợ bên bờ Mahi. Chòi tranh, lửa đã đốt, nếu muốn hãy mưa đi, thần mưa. Phật Thế Tôn nói bài kệ này: Không sân, không ngoan cố, tâm sơ cứng. Một đêm ta trú bờ Mahi, lửa tắt, chòi rộng mở, nếu muốn hãy mưa đi, thần mưa. Danja: Mũi mòng thảy đều không, đàn bò nhẫn nhơ bên bờ ao, chúng an nhiên dù mưa, nếu muốn hãy mưa đi, thần mưa. Thế Tôn: Bè đã kết, khéo, vượt dòng nước lũ, qua bờ kia, bây giờ không cần bè, nếu muốn hãy mưa đi, thần mưa. Danja: Vợ trung thực không tham, lâu ngày chung sống vừa đẹp ý, nàng không hề ác hành, nếu muốn hãy mưa đi, thần mưa. Thế Tôn: Tâm giải thoát không tham, lâu ngày khéo tu, khéo nhiếp phục, trong ta không còn ác pháp, không còn được tìm thấy, nếu muốn hãy mưa đi, thần mưa. Danja: Thâu hoạch tự nuôi sống, tôi và con sống chung không bệnh, con tôi không ác hành, nếu muốn hãy mưa đi, thần mưa. Thế Tôn: Không làm thuê cho ai, tự chứng ta đi khắp thế gian, ta không cần trả công, nếu muốn hãy mưa đi, thần mưa. Danja: Đây bò cái bò con, bò mang thai bò tơ, bò đực bò đầu đàn, nếu muốn hãy mưa đi, thần mưa. Thế Tôn: Không bò cái bò con, không bò chữa bò tơ, không bò đực đầu đàn, nếu muốn hãy mưa đi, thần mưa. Danja: Cột đóng sâu bất động, dây thần được bền chặt, bò con không thể bứt, nếu muốn hãy mưa đi, thần mưa. Thế Tôn: Bò chúa bứt dây buộc, như voi bứt cỏ mục, ta không còn tái sanh thai mẹ, nếu muốn hãy mưa đi, thần mưa. Rồi mưa lớn trút xuống, làm đầy tràn đất trũng, làm ngập lụt đất cao, nghe trời gầm mưa thét. Danja đọc kệ: Lợi thay cho chúng ta, đây không phải lợi nhỏ, chúng ta được chiêm ngưỡng vị chánh giác Thế Tôn. Ôi kính lễ Pháp Nhãn, con xin quy y Phật. Kính lễ Đại Mâu Ni, ngài là thầy chúng con. Vợ con cùng với con là những người nhu thuận, xin sống đời phạm hạnh dưới chân đức thiện thệ, được đến bờ bên kia, vượt khỏi sanh già chết. Chúng con sẽ trở thành người diệt tận đau khổ. Ác ma nói: Có con vui với con, chủ bò vui với con bò, con người vui hữu y. Upati, chấp thủ y, không hữu y sao vui? Thế Tôn nói: Có con khổ với con, chủ bò khổ với bò, người khổ vì hữu y, không hữu y sao khổ? Danija Sutta, Sutta Nipata 18-34, dịch Anh GAS. L59, thưởng thức thơ. Trong đoạn này, Đức Phật tán thán thơ của tỳ kheo Vanggisa, đệ tử hạng nhất trong những vị có biện tài nhạy bén. Anguttara Nikaya, Mục La Mã 24. Ông thiền xảo trong cảm hứng thơ ứng. Một thời Thế Tôn ở Savatthi. Trong vườn ông Anathapindika Trungcheta, cùng đại chúng tỳ kheo 1250 vị. Lúc bấy giờ, Thế Tôn đang thuyết pháp cho các tỳ kheo bằng bài pháp liên hệ đến Niết Bàn, khai thị, khuyến phát, khích lệ, làm cho hoan hỷ. Các tỳ kheo chú tâm, chú ý, tập trung tất cả tâm tư, lắng tai nghe pháp. Bấy giờ, tôn giả Vankisa nghĩ thầm: Này Thế Tôn thuyết giảng cho các tỳ kheo, ta hãy đối trước Thế Tôn, xướng lên những bài kệ tán thán thích hợp. Thế rồi tôn giả Vankisa rời chỗ ngồi đứng dậy, trật thượng y sang một bên vai, chắp tay hướng về Thế Tôn và bạch rằng: Bạch thiện thệ, một cảm hứng đến với con. Bạch Thế Tôn, một cảm hứng đến với con. Này Vankisa, hãy nói lên cảm hứng ấy. Rồi tôn giả Vankisa đối trước Thế Tôn, xướng lên những bài kệ tán thán thích hợp. Hơn ngàn vị tỳ kheo hầu kính đức thiện thệ, Phật thuyết pháp ly cấu, Niết Bàn không bố úy. Lắng nghe pháp ly cấu thuyết bởi Phật chánh giác thật chói sáng, thường thủ chúng tỳ kheo. Thế Tôn hiệu Long Tượng, vị đại tiên tối thượng, ngài như đám mây lớn, mưa nhuần chúng đệ tử. Ra đi từ giấc trưa, muốn thấy Đức Tôn Sư, đệ tử Vankisa đảnh lễ đấng đại hùng. Này Vankisa, phải chăng những bài kệ này được nghĩ ra từ trước hay cảm hứng tại chỗ? Bạch Đại Đức, những bài kệ này của con không phải được nghĩ ra từ trước mà được cảm hứng tại chỗ. Vậy này Vankisa, hãy cảm hứng thêm nhiều kệ nữa, không suy nghĩ từ trước. Kính vâng Bạch Thế Tôn. Tôn giả Vankisa vâng đáp. Rồi tôn giả Vankisa xướng lên những bài kệ tán thán Thế Tôn, những bài kệ không được nghĩ ra từ trước. Chinh phục tà đạo của ác ma, dọn sạch khoang vu rồi bước đi. Hãy nhìn đấng giải thoát triền phược, chia phần pháp bình đẳng. Dẫn người vượt thác lũ, thuyết thị đạo sai biệt. Ai thấy pháp trụ vững trong pháp bất tử này? Đấng thắp sáng, quán thấy, siêu việt mọi trú xứ của thức tái sanh, giác tri và tác chứng, thuyết tối thượng cho năm vị. Pháp như vậy khéo thuyết, đã biết sao phóng dật, tinh cần pháp Thế Tôn, hãy thường cung kính học. Parosahasa Sutta Sanjutta Nikaya, Mục La Mã 192-193, 414-417, dịch Anh GAS.